Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý Phật tử thường hay nghe nói tới xá lợi, nếu không biết xá lợi có nghĩa gì, và xá lợi mình thờ ở trên, xá lợi của Đức Thế Tôn và xá lợi của nhị vị Thánh Tăng, xá lợi Phật một kiền liên. Hôm nay thầy giải thích xá lợi tiếng Phạn là Sari. Trong cái bài mà Phật tử đọc Vandami Cheti Yang Sap Bang Sap Bathane thì trong nó có Sari Rikatha Tumaha Bodhim Buddha Rupang Sakalang Sara. Bodhi là cái Bồ Đề nè, Sari Rikatha là xá lợi đó. Tức là mình, cái bài này là lễ bái tất cả xá lợi, đại thọ Bồ Đề và tất cả kim thân Phật trên khắp thế gian này. Cái bài đó nó có thành như là một cái bài mà rất là quan trọng, vì khi mình lê một đọc một cái bài đó không đầy đủ hết, lầy hết tất cả các cái kim thân của Đức Thế Tôn, hoặc là bằng vàng, hoặc là bằng bạc, hoặc là bằng đất, hoặc là bằng gỗ, bất cứ bằng gì mà có thân Phật được thờ trên khắp thế giới, mình đều đảnh lễ. Cây Bồ Đề trồng khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng nơi Phật thành đạo, hay là ở Tích Lan, hay là ở bên Ấn Độ mà nơi Đức Phật chuyển pháp luân, hoặc là nơi chỗ chùa Kỳ Viên, ở đó khi mà người ta tới thăm Đức Phật và Đức Phật đi vắng, họ buồn, họ ngồi cả ngày họ không chịu về, Đức Ananda mới nghĩ rằng cần thỉnh một nhánh cây Bồ Đề về trồng, để khi mà Đức Phật đi vắng á, Phật tự lại cây Bồ Đề lễ bái. Thì những cây Bồ Đề đó vẫn còn, và nhiều cây Bồ Đề được chiết từ cây Bồ Đề mẹ ở Ấn Độ trên khắp thế giới, và ngay mình cũng có một cây, thầy đem về nhỏ như thế này, bây giờ là lớn như vậy, một lần bị lành chết đi nhưng bây giờ vẫn còn sống, và thầy đã chiết ra được một nhánh để tặng cho chùa Bát Nhã ở Arkansas. Thì trong cái lễ bái có Sari, thì vậy Sari là có nghĩa gì? Sari có âm là xá lợi, có nghĩa là xương của Phật. Sari Rikatha, người Tàu mới âm cái chữ Sari đó thành xá lợi. Có Việt Nam mình ở ngoài Bắc còn có xá lị, thì hơi gần gần đó, xá lị hay xá lợi cũng được. Thì cái đó là do từ cái chữ xương của Phật. Như vậy xương của Phật như thế nào mà có thể còn lại trên thế giới mà đã trải qua 2547 năm? Đức Phật nhập Niết Bàn cách đây 2547 năm, tức là Phật lịch. Khi nào Phật giáo mà nói tới Phật lịch, tức là nói tới ngày ngày nhập Niết Bàn, cộng thêm 80 tuổi nữa, thì chúng ta sẽ có ngày ra đời cách đây 2627 năm. Thì khi mà Ngài 80 tuổi rồi, thì quý Phật tử học lịch sử cũng biết rồi, Ngài nói là cũng như cỗ xe đã cũ, cái thân ngũ uẩn này cũng đã mệt mỏi, và lại Ngài phát nguyện là đồ bốn chúng tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ đắc đạo quả, thì và hiểu được chánh pháp của Đức Như Lai, thì Như Lai thì nhập Niết Bàn. Tức là Ngài phát nguyện như vậy, sau khi thành tựu được, chẳng hạn như là có bao nhiêu vị sư đã trở thành A-la-hán, bao nhiêu vị sư cô, sư bà đã thành A-la-hán, và bao nhiêu cư sĩ, nam nữ đã đắc thành đạo quả, từ tu đầu huân, tu đà hàm, A-la-hàm đến A-la-hán như Vô Tình Phạn đắc quả A-la-hán chẳng hạn. Đó. Thì cái giáo pháp của Ngài được tròn đủ như vậy, cho nên Ngài nhập Niết Bàn. Và khi mà Ngài nhập Niết Bàn thì cái tục của Ấn Độ đó, thường thường là đem thiêu, chứ không có chôn mà để làm mộ bia như là ở các nước Á Châu, bên Ấn Độ đem thiêu. Thì khi mà Ngài đi bộ đến cái rừng Kushinaga đó, thì trong đêm tối Ngài mới sai Ngài Ananda trải y cho Ngài nằm giữa hai cây sala. Cây sala là một cái loài cây mà rất là đẹp, cây thẳng và hoa nở màu trắng, màu hồng, màu tím rất đẹp. Thì Ngài nằm giữa hai cây đó, rồi các vị tỳ kheo đến xung quanh hầu Đức Thế Tôn, thì Ngài tuyên bố là Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Và Ngài dạy rằng sau khi mà Như Lai nhập Niết Bàn rồi, các con hãy lấy giới luật và giáo pháp làm thầy, còn giáo pháp và giới luật ở đời cũng như còn ta ở đời vậy. Rồi Ngài dạy rằng cuộc đời là vô thường, các pháp là vô thường, các con hãy tinh tấn lên. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta đi đến cái lễ hội, trong Phật giáo còn cái lễ hội hết sức quan trọng, đó là lễ hội Vesak Puja. Vesak Puja, tiếng Phạn còn có một cái tiếng khác nữa là Vesak Punami, tức có nghĩa là ngày trăng tròn tháng Vesak. Sau này Phật giáo thế giới nói về dương lịch cho tất cả mọi người hiểu, cho nên nói là May Full Moon, là cái ngày trăng tròn tháng năm. Cứ nhớ là nhà ai quên cái ngày gì, âm lịch đi nữa, thì cứ cái ngày trăng tròn tháng năm dương lịch là ngày Phật ra đời, ngày Phật nhập Niết Bàn, ngày Phật thành đạo. Thì đối với lịch của Tàu đó, thì vua nằm mộng thấy có vị thánh nhân sinh ra ở Ấn Độ vào ngày mùng 8 tháng 4. Nhưng mà theo bia ký và các cái sự liệu về Phạn ngữ thì ngài sinh ra trong ngày trăng tròn tháng 4. Và đến khi mà ngài thành đạo cũng nhằm với ngày trăng tròn tháng 4 luôn. Và đến khi ngài nhập Niết Bàn cũng là nhằm trăng tròn tháng 4. Cái điều này rất là dễ dễ hiểu, là vì khi Đức Thế Tôn ngài đã biết rồi, ngài biết chúng sanh có thể quên đi, cho nên chỉ ngài có thể chọn một ngày để giảng sinh, để thành đạo, để nhập Niết Bàn, như vậy để cho tất cả mọi người đều nhớ. Cho nên bây giờ lễ hội quốc tế gọi là lễ hội Vesak Puja, tức là lễ hội tháng Vesak. Tháng Vesak là trùng với tháng 4 của mình, cho nên gọi là lễ hội tháng 4. Cái này bên Việt Nam làm hay lắm. Bên Việt Nam mình đó, tuy là xã hội chủ nghĩa như vậy đó, nhưng mà quý đạo hữu mà về Việt Nam mà coi cái lễ hội đó, họ thì dân Việt Nam vẫn còn tin, dầu cho gò bỏ cái gì đó họ vẫn còn tin lễ hội. Lễ hội đi chùa Hương chẳng hạn 30.000, 40.000 ở trường thường. Lễ hội mấy cái núi Sam chẳng hạn 50.000 chẳng hạn. Bây giờ có lễ hội Trúc Lâm Tam Tổ là làm những ngôi chùa lên trên những tầng núi cao, nơi đó có Tam Tổ ở, tức là vua Trần Nhân Tông bởi vì ở tu trên đó. Thì bây giờ những cái lễ hội đó Việt Nam đi rất đông. Vừa rồi cái lễ cung nghinh xả lời ở tại Hà Nội đó, Hà Nội không có đường để đi. Thầy nghĩ rằng đáng lẽ trong một cái thành phố của xã hội chủ nghĩa thì xả lời thì có lẽ là bao nhiêu thế hệ vì lo đánh giặc, vì chiến tranh, chắc không ai có được tin như vậy. Mà không phải vậy, tin rất nhiều. Cũng như khi mà thầy đi ra thăm quê mẹ của thầy ở Mỹ Bắc á, thì thầy ghé lại Hà Nội, người ta gặp thầy là người ta chắp tay xả hết trơn à, mô Phật hết trơn, mời thầy vô trong phố uống nước. Tức là họ vẫn, họ sống nhiều ngày tháng dưới một cái chế độ không phải tự do, nhưng mà cái tinh thần của người con Phật á, nó vẫn là nhớ Phật Pháp Tăng Tam Bảo thôi. Đó. Cho nên chi lễ cung kinh xá lời người ta rất là ngạc nhiên ở ngoài Bắc, rất là lớn. Và bây giờ ở ngoài Bắc người ta đúc một cái tượng Phật bằng đồng thờ ở chùa gọi là chùa Non Nước. Cái đầu mới nghe chùa Non Nước thì tưởng là chùa nó ở Đà Nẵng, không phải, chùa Non Nước nó ở ngoài Bắc á. Ta đúc một tượng Phật, nó là nghệ thuật đúc đồng của Việt Nam cũng lớn, đúc một cái tượng Phật 8 thước bằng đồng, chưa kể bóng sen, 8 thước mà đem nhân cho 3 là khoảng là 25 feet, để ngoài chùa Non Nước để cho Phật tử lễ bái. Thì thầy thấy rằng là cái tinh thần của người Việt Nam mình vẫn là luôn luôn ở trong hoàn cảnh nào cũng gìn giữ tròn đức tin đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Và một cái điều mà sung sướng nhất của dân Việt Nam đó là được lễ bái cái xá lợi của Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn mà 80 tuổi rồi mà ngài nhập Niết Bàn, người ta thiếu chứ, đâu có chôn. Mà thiếu thì còn lại những gì? Còn lại xương bả vai, xương trán, răng nhọn. Cái có 7 đoạn, 7 khúc. Để thầy nói chuyện, có Phật tử hỏi thầy là thế sao mà bên Mỹ này mà bỏ trong máy mà thiếu đó, thì nó vụn hết trơn mà sao Phật còn những đoạn như vậy. Bên Ấn Độ thiêu bằng cái gì ai biết? Thiêu bằng củi thì nó có cái sức nóng không có bằng cái... Ở bên Mỹ nó chùi vào trong bấm điện một cái là cháy cả đêm, tới chùa thì chỉ còn cỡ 1 pound, 2 pound thôi. Còn Đức Phật á, còn 16 cân. Tại vì cái đốt củi rồi lại là người ta, ta là muốn là dành xá lợi. Tới 7 nước... muốn phân xá lợi, muốn tranh đua, tranh đánh nhau để mà lấy xá lợi. Cho nên người ta, vua Manla là đem nước thơm ra rải cho tắt đi, được mà thu hồi xá lợi của Đức Phật. Thì trong nó có, hiện giờ là còn xương trán, răng nhọn, xương vai là 7 đoạn. Còn ra đó, những cái xương nhỏ nhỏ chảy đi rồi mà bằng hột đầu đó là có 5 cân. Nó có sắc giống như kim cương, bởi ở Việt Nam thì thường hay là ngọc xá lợi. nó sáng sáng, gọi là ngọc sa lợi chứ ngọc là vì do sáng cái màu óng ánh cho nên gọi là ngọc. Rồi một cái loài khác nữa thì bằng hột gạo, nó trông như pha lê, có gì mình nhìn vào mình tưởng như kính, hay là mình tưởng như là như một cái loài mà đá trong chẳng hạn, thì cái này nó trông như pha lê đó, thì được 6 cân. Rồi một cái loài khác nữa là bằng hột cải, nhỏ bằng hột cải đó, cái đó thì bông lài sáng chói, cái đó là cũng còn 5 cân. Thành ra cả thảy là còn 16 cân, và thêm răng nhọn, rồi thì là xương trán, xương vai. Còn một xả lời nữa, ai nhớ? Cái gì ai nhớ? Thầy dạng nhiều lần ai nhớ? Tóc, 8 sợi tóc của Ngài nữa. 8 sợi tóc của Ngài ở Miến Điện đó là do hai cái ông cư sĩ đó. Hai ông cư sĩ đi buôn bán, rồi kéo 500 cỗ xe đi. Ngày xưa thì đi buôn bán thì đoàn xe bò thôi. Đi qua Ấn Độ buôn bán, vì cái nước Miến Điện với nước Ấn Độ, hai nước nó gần nhau. Cho nên chỉ khi mà đi buôn bán thì là đi một đoàn xe như vậy, thấy Đức Phật ngồi dưới cây Bồ Đề, đi ngang qua cái rừng mà gọi là rừng Gaya đó, bây giờ gọi là Buddha Gaya đó, chỗ Đức Phật tu ngài thành đạo đó. Thì thấy Đức Phật ngồi nghiêm nghị sáng chói ở dưới cây Bồ Đề, mấy người này vô lễ bái xong cúng dường cho ngài những là cơm khô, bánh mật, những cốm rồi này kia cúng cho Đức Phật đó. Thì cái lúc mà cũng dường như vậy thì ngài đâu có bát đâu, ngài thì có, thì khi đó ngài mấy cái vị mà Tứ Đại Thiên Vương mới đem 4 cái bát dâng cho ngài, nhưng mà rồi ngài làm phép hóa thành một cái bát, rồi ngài đựng những đồ ăn đó xong rồi ngài cho mấy người này quy y. Quy y thì lúc đó mới có nhị bảo thôi, chưa có tăng. Quy y nhị bảo hai người Taputsa Phanlika này là người Miến Điện, quy y nhị bảo là quy y Phật và giáo lý của ngài mà thôi. Rồi mấy vị rất thương Đức Phật quá đi, bây giờ thì phải kéo xe đi về bên nước Miến Điện xa xôi, biết bao giờ gặp ngài lại, ngài có cái gì ngài cho con kỷ niệm, không có gì, ngài có cái bình bát với bộ y đó mặc trên thân chứ chẳng có cái gì để mà chứng không, không có gì để mà ngài mình nghĩ ra, mà đưa tay đầu ngài gãi xuống, ngài rất tám sợi tóc, thế mới bỏ trong mấy người, nó mới lấy lụa, họ có buôn lụa, đem lụa, lấy lụa để gọi cái nó về, đem về bên nước Miến Điện bảo cho vua, chủ nhà vua mừng vô cùng. Rồi nhà vua mới xây cái tháp bây giờ mà thầy có treo bên nhà văn hóa đó, cái tháp mà Mỹ nó mới qua khảo cổ qua là thấy là cái mái vàng là 90 triệu Mỹ kim, cái tháp mái vàng 4.500 viên hột xoàn, có một viên bằng cái đầu người, thì rất là đẹp ở trên cao. Và bây giờ đó là một cái quốc bảo của nước Miến Điện mà không có nước nào có được hết á. Cái tháp làm toàn vàng, lợp mãi vàng không đấy. Rồi trong nó thờ 8 sợi tóc, rồi hết đời vua này hết đời vua kia cứ tu bộ. Rồi bây giờ đến bây giờ là nghe, bà con mà nghe là bên nước Miến Điện là mấy ông tưởng lấy làm tổng thống là độc tài lắm, nhưng mà cũng cho lính gác đàng hoàng, hàng năm một bôi phết vàng đồ lên đàng hoàng, không ai dám đụng tới cái quốc bảo đó. Thì đó là một cái mà chỗ xả lời thờ đang trang trọng ngay. Và bên Tích Lan thì có cái răng nhọn lần trước thầy đã giảng rồi, người anh hòn thấy Phật giáo Tích Lan Phật tử kính trọng xả lời quá đi, không tin quá, định lệ tối ngày đó người anh họ mới đem cái viên xả lời ra để cái đe, lấy cái búa đánh một cái để cho nó bể đi, cho người ta đừng có lui tới nữa. Nhưng mà đánh hoài không bể, một cái xả lời nó bay lên, cho nên người anh họ rất tin. Họ tin họ mới cho 10 cái nhà học giả của học Pali ở bên Tích Lan bây giờ dịch ra bộ Tam Tạng Phật giáo bằng tiếng Anh á, là do cái công lao của các nhà khảo cổ của người Anh về Pháp á. Pháp thực dân, Anh là đế quốc, đi khắp nơi cai trị nước này nước nọ, nhưng mà người Anh hơn người Pháp chút, là người Anh á, có phục vụ Phật giáo rất nhiều, đó là khai quật được những cái bảo tháp xá lời của Vũ A Dục, khai quật được nhiều cái mà chùa chiền nổi tiếng thời xưa như Bồ Đề Đạo Tràng chẳng hạn của Vua A Dục xây đó, là 218 năm trước Thiên Chủ giáng sinh. Mà lâu đời thì cát đất nó lấp hết trơn, mà các nhà khảo cổ đào lên được và bây giờ hoàn thành một cái khu mà Bồ Đề Đạo Tràng quỷ đạo hữu nào ở đây mà đã đi rồi thấy, tới đó là khóc liền, tới đó là rung động, như gọi là đồng tâm. Ai tới đó cũng là thương tiếc, ai tới đó cũng cảm xúc, ai tới đó cũng cảm thấy sung sướng lắm. Và ai tới có kinh nghiệm là ai tới đó mà nguyện cái điều gì mà chân thật mà đúng đắn đều được thành tựu như ý. Như có một nhóm người không có ai nhận đi ngoài quốc hết. Thầy học ở Ấn Độ, học xong rồi thì sửa soạn, bỏ đồ vô vali, đem áo, đem mũ vô vali rồi lệch bằng đồ rồi thôi để về giúp đại học vận hành. Như Hòa Thượng Minh Châu viện trưởng muốn. Nhưng mà rồi thì đánh điện sang nói nhà nước lấy cái trường đại học đó rồi thì không về được nữa. Thì thầy ở đó thì dân tị nạn đến bên Ấn Độ 4.000 người. Người xin đi nước này, người xin đi nước kia, mà có một số gia đình không đi đâu được hết á. Mà tiền thì không có ăn, bọc theo được ít tiền. Họ có cái may mắn là người Ấn Độ đi không bị hải tặc. Người Ấn Độ đi bằng cái cách mà đi thiệt, tức là lên đăng ký mà đi. Tại vì nhà nước đuổi mấy người Ấn Độ đi, mấy người Ấn Độ thì đem vợ Việt Nam theo, đem vợ Việt Nam, đem con cháu nữa nói tiếng Việt, nữa nói tiếng Ấn Độ đó, thì đi theo rất đông. Họ đem theo ít tiền, nhưng mà qua Ấn Độ là không ai kiếm việc được. Thầy mà đi kiếm hết sức mà kiếm một cái job mà chùi bàn trong restaurant, không ai nhận. Tại vì họ dân họ đông quá, họ cũng không có người, không có công ăn việc làm, lấy gì mà cho người Việt Nam làm. Thầy kiếm cho một anh làm được nghề thợ mộc, làm chừng 10 ngày là hết. Sau thầy mới nói thôi không có cách nào khác nữa, chỉ tới Bồ Đề Đạo Tràng. Tất cả các đại hữu gắn đi một đêm tàu với thầy đi, tới Bồ Đề Đạo Tràng nguyện đấy, Bồ Đề Đạo Tràng xin cho con có nước nào giúp cho con, bọn con đi ra nước ngoài, chứ ở đây thì chết đói không cách nào được. Sau thầy dẫn hết cả phái đoàn mấy gia đình nó tới Bồ Đề Đạo Tràng lễ bái, ngủ ở đó, ở đó rồi đi kinh hành niệm Phật đó. Sau này không còn có một gia đình nào ở Ấn Độ hết đó. qua Mỹ qua nước này nước nọ, ta nhận hết trơn. Thành ra ở đó có một cái đặc biệt là mình nguyện điều gì. Hồi đó thầy yếu lắm, người ta nói thôi ông sư học chi gầy quá đi, tôi thấy ông đau tim á. Tại vì thầy nó sánh mình học nhiều quá mà nhiều môn, nghĩ là mình lâu lâu mình mới đi học thôi, mình ráng học cho nhiều môn đi. Đặng người ta dạy 8 môn thầy ghi tên 12 môn, cho nên chi học rất là cực khổ. Thầy có vẻ sánh, nhưng mà cái người sánh mà ốm chưa chắc là người hô lao. Thì thầy không có sợ, thầy ra thầy nguyện nếu mà con không đậu bằng tiến sĩ ở đây, không biết năm thứ tiếng, thì xin cho con sẽ không bao giờ rời khỏi Ấn Độ. Là thầy ráng thầy học mà chẳng cần đâu, thầy chẳng bao giờ vào nhà thương hết á. Mà ở đó là chỉ ăn có mấy món thôi, bầu, bí, mướp đắng. Món mà thầy thích nhất ở Ấn Độ là mướp đắng. Là ăn mướp đắng là nó mát, đậu xanh, ăn đậu xanh rất nhiều. Vị đạo hữu mà thấy khi nào trong người thấy nó mệt mỏi, nó nóng nảy, nó mục nhọt là cứ nấu đậu xanh mà ăn. Thầy nấu canh đậu xanh, thầy học bài một chồng sách như vậy, đầu này cái nồi cơm với một cái nồi canh đậu xanh, xong mình bỏ muối vào trong. Bên đó không bao giờ có xì dầu, không có khuôn đậu, không có bột ngọt, bỏ muối rồi với sơ đó. Nếu mà chút là thì cho chút bơ vào trong, bên Ấn Độ gọi là ghi đó, một cái loại bơ lỏng lỏng, bỏ trong một chút rồi ăn với cơm rất là ngon. Thì ra trong sách mà của mình cho đậu xanh là một món trừ độc rất là mạnh. Giả sử người nào mà ở lỡ một uống thuốc cái gì mà nó sai chẳng hạn, mà ở đó không có bác sĩ, không có nhà thương, không có gì, nấu chè đậu xanh ăn ít chén thì là rồi là nó sẽ lạng đi tất cả những cái độc, những cái thuốc vân vân. Do đó cho nên thầy ở đó mà thầy sống đàng hoàng, thầy phát nguyện đúng, thầy học xong chương trình đàng hoàng, thầy nói chi đấy, cái chỗ đó làm cho khi mà tới đó làm cho đức tin của mình rất là vững. Khi mà Đức Phật mà ngài nhập niết bàn á thì là người ta buồn tiếc vô cùng, chứ tăng ni rồi trừ thánh tăng là không khóc mà thôi, cho hiền tăng ni là khóc, rồi vua chúa khóc. Nhưng mà rồi ngài nhập niết bàn, ngài nói các pháp đều là vô thường, các con hãy tinh tấn lên. Thì lúc đó ngài nhập niết bàn rồi thì ngài Ananda mới hướng dẫn lấy lụa đó bọc cái thân của ngài lại, rồi liềm vào trong cái áo quan, rồi mới để lên trên giàn gỗ trầm, rồi ta đem hương, tất cả các loại hương thơm để đó mà đốt hoài cũng không cháy. Thắp lửa cử nó 8 người lực sĩ đem mà đốt, mà cái thân của ngài vẫn cháy, củi vẫn cháy. Vì sao? Vì ngài còn một đệ tử là ngài Ca Diếp, dẫn 500 đệ tử đi hoằng pháp mà chưa về kịp. Ngài ở đó, khi mà ngài Ca Diếp về tới nơi rồi á, ngài mới rờ cái áo quan, tức là cái hòm đó, thì nói ngài nói bạch Đức Thế Tôn, có sanh tức có diệt, không sanh tức không tử, lẽ nào Đức Thế Tôn ở mãi cõi nhớ bận này? Đại ý của ngài Ca Diếp thì đời có sinh ra thì có chết thôi, mà Đức Thế Tôn là bậc toàn giác như vậy, vô lại ở nơi cõi nhớ bận này hoài. Nói như vậy đó, Đức Thế Tôn lò cái chân ra ngoài, lò chân ra ngoài, Cái cảnh này là ở Việt Nam, khi ở Huế đó, năm 1960 rước xa lời có làm cảnh đó làm cho mọi người khóc. Tức là một cái hòm bằng vàng, Đức Phật nằm ở trong đó, mà lò cái chân ra ngoài, mà Đức Ca Diếp là cúi xuống rờ cái chân. Đó, rước ngoài Huế đó. Ở ngoài Huế năm 1960, thời nó là Phật giáo cũng được chút tự do. Cho trước đó thì Pháp cai trị thì mình không được tự do lắm, nhưng mà sau đó mình tổ chức cung kinh xá lợi, thầy thấy cái lễ cung kinh xá lợi ở Huế là rất là lớn. Thì quý đạo hữu biết, khi mà thiêu xong rồi thì các nước đem quân hết, đem quân dàn trận hết trơn, mà muốn chiếm xá lợi này. Thì vua Manla là cái vua mà đã liềm ngài, vua Manla là cái vua mà coi cái vùng đất Kushinaga đó, cho nên chi vua có quyền, nhưng mà thấy quân đội nó dàn ra quá đi, thì khi đó vua suy nghĩ là Đức Thế Tôn dạy tất cả các pháp đều là vô thường, thì cái xá lợi của ngài cũng vô thường. Mình đã được nghe pháp của Đức Thế Tôn rồi, mình được hưởng cái phước của Đức Thế Tôn rồi, ngài ở trong cái xứ của mình rồi, ngài nhập niết bàn trong xứ của mình, thôi chắc xá lợi này cũng không nên tranh chấp gì nữa, đem chia. Nhưng bây giờ chia làm sao mà chia được đây? Thì có một cái ông trong ngoài người trí tuệ tên là Đô Na đó, ông ra ông tuyên bố là chúng ta, mà vì sao mà chúng ta lại thích xá lời của Đức Thế Tôn? Vì Đức Thế Tôn là ngài có cái tình thương rộng lớn, ngài có đạo đức rộng lớn, mình ngưỡng mộ cái đạo đức của ngài mình mới thờ xá lời. Mà bây giờ mình đem quân mà đánh nhau thì cái tình anh em đâu còn nữa. Nên tôi nghĩ rằng chia đều ra để thờ, thì chia đều ra cho bảy nước đem thờ. Thì sau này thờ khắp nơi đó, đến cái đời mà vua A Dục lên đó. Vua A Dục là một cái vị vua mà thầy nói chưa từng thấy trong lịch sử, một vị vua ủng hộ Phật pháp hết sức và tu niệm hết sức. Ông ta trước khi ông đánh giặc là ông đến cái chiến thắng cái xứ Odisha, có cả hàng trăm ngàn người bị chết bị thương, nhưng mà sau khi mà gặp một vị A La Hán rồi là bỏ cái gươm xuống không đánh nữa, dùng trống pháp, tức là đánh trống đánh chuông khua vang cái lời Phật dạy khắp nơi, chứ không có dùng khí giới nữa. Nhưng mà nhiều tiểu quốc đã theo đại vương Ashoka, và vua Ashoka tu tịnh rất là đàng hoàng. Quỷ đạo hữu thấy mà làm vua mà lâu lâu 3 tháng kéo quân tới cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng rồi cắm trại ở đó để tu. Rồi thì vua đi tất cả các cái chỗ đồng tâm khắc những cái bia kỷ rất là lớn, làm cái trụ đá rất lớn. Bây giờ mà ai đi Ấn Độ là thấy có những cái trụ đá ở các nơi đạt sanh thành đạo niết bàn, chịu pháp luân là chỗ Đức Phật thuyết pháp, đều có trụ đá hết trơn, ghi rõ ràng. Nếu không có vua A Dục là không cách nào mà mình nhớ được cái chỗ đó là chỗ của Đức Phật giáng sinh, hay là thành đạo, hay là nhập niết bàn, hay là thuyết pháp. Nhờ vua A Dục. Rồi vua còn xây 84.000 ngôi tháp để phân chia cái xá lợi nó ra thờ, và cái tro đen của ngài đó khắp nơi cả. Thì sau này nhờ vậy đó, cho nên chi khi mà Muslim họ đến Ấn Độ rồi đó, họ đến Ấn Độ rồi thế kỷ thứ 12 là họ đến đó là họ phá, tàn phá cái cảnh trí, những cái trường đại học Phật giáo, một số chùa chiền của Phật giáo. Thì người ta sợ quá, người ta bỏ đạo Phật, ta theo cái đạo Muslim và theo đạo Hồi. Nhưng mà những cái tháp bằng đá mà của vua A Dục vẫn còn nguyên, đá là để bao lâu cũng được hết đó. Thì bây giờ lâu lâu khảo cổ lên một chỗ là trong cái hòm xá lợi, chỗ này ở xá lợi, để đây xá lợi của Đức Phật, xá lợi của ngài xá lợi Phật, cái một kiền liên ấy, A Nan cái gì, chỗ nào nhờ mấy cái khảo cổ đó mà đào lên. Một cái hôm thầy đến chứng kiến một cái nhà khảo cổ, các nhà khảo cổ đào bởi cái nhà của nàng Sujata đó, cái người mà dâng cơm sữa cho Đức Phật đó, bà đó là địa chủ mà bà giàu có lắm. Cái nhà của bà sập xuống mà như núi đó. Người ta tới ta đào mấy ngày lấy rồi là dưới có mâm vàng này, tượng Phật vàng này, muỗng vàng này, dĩa vàng, chén vàng. Thì như vậy là cái khảo cổ của Anh và của Ấn Độ đã giúp cho Phật giáo. Ví dụ như ngày xưa là thế kỷ thứ 7 có một cái vị mà sư người Trung Hoa đi sang Ấn Độ học, ai nhớ là ai, tên gì nè, Huyền Trang đi sang học, những cái bút ký của ngài Huyền Trang từ Bồ Đề Đạo Tràng đến hướng Bắc bao nhiêu lý thì có một ngôi chùa lớn và có rất nhiều tượng Phật như thế nào. Thì là các nhà khảo cổ nghiên cứu theo cái record đó đào lên là trúng. Bởi ở Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ thấy bao nhiêu cái tượng Phật mà gãy tay rồi mà ngồi to lớn như thế này, lớn hơn nữa, là do nhờ những cái ký sự của ngài Huyền Trang mà khảo cổ đào lên được. Cho nên cái xá lời của Đức Thế Tôn là vẫn còn nguyên. Giả thử mà có mất một phần nào nữa thì cũng còn nằm ở đâu dưới đất đó. Nhưng rồi thì là nếu mà đào lên là vẫn gặp. Thì bây giờ trả lời rất là nhiều, thờ khắp nơi. Thì nước Việt Nam mình có một cái may mắn là cái hội nghị Phật giáo thế giới năm 1952 họp ở Đông Kinh, Nhật Bản. Thì lúc đó tiến sĩ Malasekara là ông nói là một nhà hoạt động Phật giáo nổi tiếng của Tích Lan. Ông này ông mới rước một viên xá lợi, vật một cây bồ đề nhỏ từ Tích Lan đem qua Đông Kinh, Tokyo để bên đó thờ. Thì khi mà đời trước á, quý đạo hữu biết đâu có đi máy bay đồ gì, thời đó là đi tàu thủy là nhiều nhất. Đi tàu Marseille của Pháp. Thì đi tới cảng Sài Gòn á, đầu là 24 tiếng đồng hồ. Thì ông này, ông tiến sĩ Malasekara, một là ông hội trưởng Hội Phật giáo thế giới, ông nghĩ nước Việt Nam có duyên lên á, mình đi ngang sao họ đầu lại cái bến tàu Sài Gòn á. Vậy thì mình mời cái Hội Phật giáo á để mà cung nghiên cái xá lời này về cho dân chủng Việt Nam chiêm bái. Ông nghĩ như vậy á, là chỉ đầu lại nơi bến tàu có 24 tiếng đồng hồ không á, mà ông Malasekara ông mình nghĩ đấy như vậy. Ông mới thông báo cho cụ Mai Thọ Truyền, là chánh trí Mai Thọ Truyền là một cái ông mà hoạt động Phật giáo nổi tiếng ở Việt Nam. Thì khi mà thông báo như vậy á, thôi Phật giáo mình mừng vô cùng, thông báo cho tất cả chư tăng ni này kia ra rước xá lời, lập ra một cái phái bộ, lập ra một cái phái bộ mà 11 phái Phật giáo đó. Cho nên như thầy nói là quý đạo hữu biết nguyên nhân nào mà nước Việt Nam mới nó các phái 11 phái Phật giáo đoàn kết lại với nhau nhờ cái gì, nhờ xá lời. Thì ông Mai Thọ Truyền mời hết tất 11 phái, có cả phái Trung Hoa, phái Khmer, phái Bắc Tông, Nam Tông, cả thầy là 11 phái. Thì lập ra cái ủy ban liên phái để mà cung nghinh xả lời dưới bến tàu Sài Gòn á, lên để một cái nhà kính lớn ở Sài Gòn để cho dân chúng chiêm bái. Thọ chiêm bái từ 11 giờ sáng đến 11 giờ tối mà cho đến 5 giờ sáng, là nửa triệu người tới chiêm bái. Thông báo rộng rãi trên đài phát thanh dân chúng chiêm bái. Đến nỗi mà Tây hoảng sợ luôn. Hồi đó ngày 52 là cái chính phủ Việt Nam là có tay kề bến. Thì Việt Nam tin Phật quá trời. Xong rồi á, mới 11 phái đoàn Phật giáo này á, mới cung nghinh xả lời đưa lên tàu Marseille trở lại để cho đi Đông Kinh. Thế là lần đầu tiên á, lần đầu tiên là Việt Nam mình đã được cung nghinh xả lời của Đức Phật năm 1952. Nhưng mà rồi á, sau đó đó, ngài Narada Mahathera là ngài mà một vị tăng nổi tiếng ở bên Tích Lan á, mới thấy dân Việt Nam sao quý trọng xá lời của Phật quá, có niềm tin, có phước báu quá đi. Ngài đem ra 3 viên xá lời, 3 cây bồ đề để đem sang Việt Nam để tặng cho 3 giáo hội. Thứ nhất là giáo hội Nam Tông, thứ hai là giáo hội Bắc Tông, thứ ba là giáo hội Khmer. Tức là Việt Nam mình nó có 14.000 tăng ni Khmer, rất là đông. Bây giờ là của mình rồi, coi là bây giờ là người Việt Nam rồi. Cũng như mình đây là mình là người Việt Nam nhưng mà mình có quốc tịch Mỹ. Thì người Khmer cũng vậy, là họ là người Khmer nhưng mà là quốc tịch Việt Nam. Mà có 14.000 tăng ni và có 500 ngôi chùa nổi tiếng. Cho nên chỉ ngài Narada muốn đem tặng một viên xá lời với lại một cái bồ đề. Thì đó ngài đem tới Sài Gòn rồi thì cụ Mai Thọ Truyền là miền Nam ra để thay mặt cho Phật giáo Bắc Tông nhận. Còn bên Phật giáo Nam Tông á, thì có ông hội trưởng Nguyễn Văn Hiệu ở chùa Kỳ Viên nhận. Rồi bên Khmer thì có ngài Lâm Em ra nhận. Nhưng đêm đó đó nó có sự xích mích dành nhau, cùng Việt Nam cũng dành nhau nữa. Thì trong cái Bắc Tông mình nó có nhiều phái chứ không phải cả là một phái. Giáo hội Tăng gia Bắc Việt, cái giáo hội Tăng gia Trung Phần, giáo hội Tăng gia Nam Phần kia. Thì trong Nam Phần nói rằng cụ chánh trí Mai Thọ Truyền là người đời mà chúng tôi là chư tăng là đông, chúng tôi mới là đại diện cho tăng ni miền Nam mới có thể là xin cái xá lợi này chứ sao mà để cho cụ Mai Thọ Truyền. Thì ngài Narada thì ngài ở ngoài quốc, ngài đâu có biết cái phái nào là lớn phái nào nhỏ đó. Ngài nói thôi tôi không biết làm sao cả mà để nói. Bây giờ thì cái phái Nam Tông thì tôi trao cho phái Nam Tông một viên về là một cây bồ đề. Còn phái Bắc Tông thì bây giờ nhiều phái quá không biết làm sao. Mới họp lại với nhau nói dâng cho bà Đoan Huy Hoàng Thái Hậu. Là ai? là mẹ của Vô Bồ Đại. Thế một phái đoàn mới bắt đầu, mới có ngài Bụ Trơn này, có phó thủ tướng thời bấy giờ ông Nguyễn Văn Hoạch, rồi ông Nguyễn Văn Hiệu, hội trưởng hội Phật giáo Nguyên Thủy, chánh trị Mai Thọ Truyền, hội Phật học Nam Việt và một số chư tăng nữa, đem tháp vàng để viên xá lợi vào đem lên Pleiku, vì bà hoàng hậu, bà hoàng thái hậu mẹ vua ở trên cái vùng đó, ngài ở có cái biệt thự lớn ở đó, đem lên đó, bà tin tưởng, bà sung sướng vô cùng, cái phước tới cho bà rồi, đáng lẽ cái này là của giáo hội mà tự nhiên sao mà, rồi thì giáo hội nó có nhiều nhánh đó, cho nên chi bây giờ mới là đem hoàng hậu bà mới nhận cái xá lợi đó, bà nhận xá lợi đó, bà quỳ xuống đất, bà đảnh lễ đó, bà nhận xá lợi, nhận xá lợi xong bà giữ được 2 năm, bà sợ trời xá lợi kiểu này bây giờ lại bà già quá, bà biết có giữ được xá lợi, bà mới giao cho giáo hội tổng hội Phật giáo Việt Nam gồm có Bắc phần, Trung phần, Nam phần. Thì khi đó giáo hội mới thấy rằng là cụ Mai Thọ Truyền là người biết tiếng Anh giỏi, thời đó mà cụ biết tiếng Pháp tiếng Anh, cụ có công liên lạc đầu này đầu kia mà giờ có xá lợi thì thôi mình cũng nhớ cái ơn vậy đó, giao cái viên ngọc xá lợi này cho cụ chánh trị Mai Thọ Truyền hội Phật học Nam Việt. Thế là hội Phật học Nam Việt được cái phước, đáng lẽ cái này là người Trung, người Huế mới phải, nhưng mà cuối cùng á lại vào Trung Nam cụ Mai Thọ Truyền. Bởi vì khi mà gửi thơ các nơi mà gửi thơ liên lạc là hồi đó là gửi thơ liên lạc với ở ngoài Bắc là một cái thượng tọa Tổ Liên, mà Trung Nam á là Mai Thọ Truyền. Khi nó đem qua đưa cho tổng hội, tổng hội mới đưa lại cho cụ Mai Thọ Truyền. Cụ Mai Thọ Truyền mới lập một ngôi chùa lấy tên là chùa Xá Lợi. Bây giờ ai ở Sài Gòn là biết chùa Xá Lợi đấy. Chùa Xá Lợi là nguyên nhân cái chùa đó. Khi đầu họ là họ ở cái chùa cũ, sau đó ra chùa mới họ lập cái chùa. Lập một cái chùa thì để nó chùa thờ Xá Lợi. Cái Phật tử bỏ chữ thờ. Phật tử đi ngang chùa thờ Xá Lợi rất cái chữ chi mà dài đấy. Để cái chùa Xá Lợi cho họ đem bỏ, họ gạch bỏ chữ thờ đi. Thì người ta mới lấy cái tên đó, chùa Xá Lợi. Cho đến bây giờ mình thấy có cái tháp rất lớn. Có tháp rất lớn mà thờ Xá Lợi là đó là một cái chùa mà hiện đại đầu tiên, có phòng ốc, có thư viện, có nơi lễ bái. Là quý vị mà ở Sài Gòn ấy, là ở đâu cũng biết cái chùa Xá Lợi, mà chỗ đó là chỗ hồi xưa đấu tranh Phật giáo đó, đối với chính quyền của Đình Diệm. Thì cái đó là ngôi chùa lịch sử đầu tiên của Việt Nam được phùng thịnh một viên Xá Lợi thờ ở đó. Cái phước báo thứ nhì của người Việt Nam là có ngài Tăng Thống Hộ Tông, là ngài Tăng Thống của phái Năm Tông bây giờ mình thờ tổ đó. Ngài là tu Bồ Tát hạnh, ngài nguyện thành Phật chánh đẳng chánh giác. Thì trong cái nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác á, thì ngài hành bao nhiêu đời thì mình không biết, mà đời này á giống như là kiếp chót á. Thường thường là bố thí á, là thầy giảng nhiều lần, bố thí thứ nhất là bố thí đến bờ trên, bố thí đến bờ kia là tức thế này, tức là bố thí bậc hạ đó. Thì ví dụ như bây giờ quỷ đạo hữu có áo quần, có tiền bạc, là có phòng ốc, có gạo cơm đem cho người khác, cái bố thí này là bố thí bậc hạ. Cái bố thí bậc thường á là có chồng mà có người nào cần làm bố thí chồng luôn, có vợ mà thương vợ vô cùng mà có người đó, có ông già không ai nấu ăn, thôi tôi bố thí vợ tôi cho ông, nó để nấu ăn cho ông đó. Ông già cả tội nghiệp, cái đó là bố thí, mà bố thí vợ con đó là bố thí, này là bố thí bậc trung. Cái bố thí bậc cao thượng nhất á, paramattha parami đó, là tối thượng ba la mật đó, là bố thí luôn thân mạng. Thì ngài Hộ Tông á, ngài bố thí 7 ngày ở Sài Gòn. Bà con biết cái phòng lớn như vậy mà vải đầy, ngày nào cũng đầy vải với gạo hết đó. Ngài bố thí 7 ngày như vậy, người ta tới không biết bao nhiêu người nghèo tới để lãnh. Đến kia cái ngày chọn, ngài tuyên bố bây giờ ai muốn cái gì trung thân tôi xin cúng dường. Mấy chư tăng rã rời rồi, sợ ngài chắc người ta vô ta lấy tim lấy gan của ngài đi. Có ông nói bạch ngài, con xin ngài một món thôi ngài cho con. Nói thì tôi đã nói rồi, tôi phát nguyện xin cái gì nơi thân tôi thì tôi xin đưa hết. Thì ông Nguyễn Văn Hiệu là hội trưởng hội Phật học, hội trưởng hội Phật giáo Nguyên Thủy, ông nói xin ngài cho con xin cái viên xá lợi. Xin viên xá lợi, ông hội trưởng xin cái viên xá lợi của Phật giáo Năm Tông mất. Rồi một ông khác vô xin cái dù, người khác xin cái tháp, chứ không ai dám xin trái tim của ngài. Vì ngài bố thí thần gan phổi tim, ai muốn xin gì xin mà không ai dám xin, sợ tội. Chỉ xin có dân xá lợi với cái dù với đôi dép rồi bề bà thôi. Rồi khi đó rồi đó, ngài Narada qua, ngài mới thuyết pháp ở chùa Quỳ Viên. Khi đó thầy học Anh Văn đầu tiên á, là đi học trường. Nhưng mà khi trước khi đi du học, thầy học với ngài Narada. Ngài đã tối ngày, Ngài có cái tâm tốt, Ngài ngồi vậy mà ai vô học anh văn là Ngài đem sách cho Ngài dạy. Ngài dạy chúng Phạm Kim Khánh đồ này kia, bà Phạm Kim Khánh bây giờ thành nhà dịch giáo nổi tiếng Phạm Kim Khánh. Tất cả sách mà Phật giáo là Phạm Kim Khánh là học trò của Ngài. Mỗi người có cái tài, thầy đóng có cái tài đó, thầy không có cái tài mà linh trí mà dịch thuật thông dịch viên như vậy. Ngài là Ngài sau này học với Ngài nó ra, mà Ngài thuyết chỗ nào là Phạm Kim Khánh dịch với Hồ Đắc Thăng, hai ông là dịch. Ngài thuyết pháp, người ta thuyết pháp bằng tiếng Anh mà dịch ra tiếng Việt á, là thầy nó không phải là ông giáo sư Anh văn mà dịch được đâu. Thầy mời một giáo sư Anh văn ở Đà Nẵng dịch một buổi thuyết pháp của Ngài Sorata Thero, chỉ lấy 5 phút là ông nghe rút lui rồi, không thể nào dịch được. Tại vì nhà sư thuyết pháp chữ cao quá đi, ông giáo sư chịu thua đó. Thì có hai ông mình dịch nổi tiếng ở Việt Nam là Hồ Đắc Thăng đã chết rồi và Phạm Kim Khánh đang còn, là học trò của Ngài Narada. Rồi thì Ngài ở đó, Ngài mới nói thôi bây giờ mình phải lập một cái bảo tháp để mà thờ. Bây giờ muốn lập mà cái bảo tháp mà thờ cái Xá Lợi như thế này đó, thì phải kiếm cái đồi núi nào cao cao đó. Chứ còn mà ở trong thành phố thì nó không có rộng rãi. Thì khi đó có một cái đạo hữu ở ngoài thầy quên tên, ông ở ngoài Vũng Tàu đó, mới đem cúng mấy mẫu đất của ông á. Hồi trước là ông làm hội đồng giống như bây giờ là hồi xưa là quần trượng chứ đó, của đời thời Pháp á. Ông cho cả cái đồi mà ở Vũng Tàu đó. Thế nó bây giờ á, mấy Phật hội Phật giáo Nguyên Thủy đầu tiên mới kêu gọi mới xây dựng được Thích Ca Phật Đài, có luôn một cái bảo tháp, rồi bốn góc có bốn cái đục lư rất là lớn, thờ bốn cái đất thiên bổ đồng tâm là nơi đản sanh thành lão niết bàn chuyển pháp luân của Đức Phật. Thành bây giờ quý vị mà ra Vũng Tàu thấy có bốn đục lư bốn bên ấy, là do thờ cái đất thiên của Đức Thế Tôn ở bên Ấn Độ, và ở giữa có cái tháp thờ Xá Lợi và cái kim thân của Đức Phật là Thích Ca Phật Đài. Bây giờ cái tượng Thích Ca Phật Đài quý vị nhìn lên trên thấy rất là đẹp, các nước trên thế giới công nhận cái tượng Thích Ca Phật Đài một Việt Nam là rất là đẹp, rất là đẹp. Cho nên chi bây giờ Việt Nam mình được thờ hai chỗ, Thích Ca Phật Đài ở Vũng Tàu là thờ Xá Lợi của Đức Phật, và chùa Xá Lợi ở Sài Gòn. Thế nên nước mình vẫn là có một cái phước báo rất là lớn được thờ Xá Lợi của Đức Thế Tôn. Và bây giờ cả cái hội Phật giáo thường thường ta cho, ta biểu tặng cho Phật giáo các nước, ta chỉ cho cái loài mà nhỏ nhất thôi, như là loài hục bằng hục, thôi nãy thầy nói là loài hục đầu á là có 5 cân màu kim cương. Một cái loài mà bằng hục gạo đó, hục lúa đó, thì cái loài đó nó sáng màu pha lê, ông ảnh rất đẹp, là 6 cân. Loài thứ ba đó là cái loài mà bằng hục cải, cái loài này á thì có cái sắc màu ống ảnh như là bông lài, thì là có 5 cân, cả thể là còn 16 cân. Thì Xá Lợi mà trên khắp thế giới mà hiện giờ mà đem thờ đó là đem thờ những cái loài nhỏ nhỏ đó. Còn mà những cái Xá Lợi mà xương trảng răng nhọn xương quai đó là thờ Tích Lan Ấn Độ. Hiện giờ mình có hai chỗ thờ răng nhọn của Đức Phật, đó là răng nhọn của Đức Thế Tôn thờ tại Kandy, Tích Lan, và một nữa thờ ở Trung Quốc. Thì đó là những cái Xá Lợi của Đức Thế Tôn còn lại. Thành ra đó, tuy Đức Phật đã nhập Niết Bàn rất là lâu, nhưng mà Ngài còn lại đầy đủ hết. Ngài có lại Xá Lợi thân của Ngài, Xá Lợi tóc, răng vẫn còn, và cái Xá Lợi gọi là Xá Lợi pháp thân, tức là giáo lý đó, trong Tam Tạng giáo điện bằng phạn ngữ mà mình đang thờ đó. Thì đó là những cái còn lại của Đức Phật mà nói sau khi Như Lai nhập Niết Bàn là các con hãy lấy giới luật và giáo pháp làm thầy, còn giới luật và giáo pháp của ta ở đời thì cũng như còn ta ở đời vậy. Thì như vậy chúng ta sống ở đây cách xa Đức Phật là 2627 năm, nhưng mà tất cả chúng ta vẫn còn. Bây giờ tăng vẫn còn, ni vẫn còn, thiền nam tín nữ vẫn còn, ngũ giới. Các nước trên thế giới đến ngày rằm cũng phải đi xin giới, cũng như mình hôm nay đó, mình ngày rằm không được, mình phải để tuần cuối tháng. Nhưng mà tất cả một lòng một dạ đều dâng tròn niềm tin đến Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Cho đó cho nên mình thấy rằng nếu chúng ta cứ vâng lời Phật dạy, cuộc đời là vô thường, các con hãy tinh tấn lên, thì chúng ta biết cuộc đời là vô thường đó. Vì vì thấy không, nước Mỹ là nước rất là an toàn, nhưng mà khủng bố tới cái này mình đâu biết được, thấy không? Rồi thì đồng đất cái là chết đó. Rồi đủ thứ trên thế giới này nhiều chuyện xảy ra, không ai biết được cái chuyện gì. Chẳng hạn như là bình xa chẳng hạn, tự nhiên phát sinh cái bệnh nó ra chết không biết bao nhiêu, làm cho người ta rúng động cả sợ sệt, rồi không biết chuyện gì xảy ra ở trong cuộc đời nữa. Do đó cho nên chứ, cái sự sống chết của cuộc sống này nó chịu ảnh hưởng của sự vô thường, khổ não, vô ngã. Cho nên chúng ta phải tinh tấn tu niệm lên và tin tưởng rằng những gì của Đức Thế Tôn còn lại vẫn là kim chỉ nam, vẫn là chất liệu nuôi dưỡng trưởng thành cái sự sống an vui hạnh phúc của tất cả chúng ta. Đó là hôm nay thầy nói về xá lợi. Mà xá lợi của từ viện Liên Hoa là do hội Mahabodhi Ấn Độ trao tặng và hiện giờ thờ ở đây. Thì khi nào mà đông người á, rồi khi đó thầy sẽ cho chiêm bái. Lần trước là lễ Phật đản thầy đã cho chiêm bái một lần, và nếu còn ai mà chưa chiêm bái thì thầy sẽ cho chiêm bái trong cái mùa này. Do pháp thí nói về xá lợi hôm nay, xin hồi hướng đến chư thiên hộ pháp ngữ đến từ viện Liên Hoa, xin chư thiên hộ pháp hoan hỷ thọ lãnh phước thí này rồi tiến hóa trên đường đạo, và gia hộ cho chư tăng ni cùng toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cựu hiền thất tổ của tất cả chúng ta, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh phát ly luân hồi khổ khả đạo chúng viên.